Rất thường khi xảy ra là có một cô rất dễ thương một hôm tới mời mình một cái bánh, nhưng mà mình hất cái tay cô một cái mình đi. Chỉ là vì lúc đó trong đầu mình đang nhớ tới một cái câu gì mà cô đó nói của 2-3 ngày trước. Đúng không ạ? À? Như vậy cái nghĩa như ngang đó nó bị mất vì cái kiến chấp trong mình. Đó. Thì ngang đây đại chúng thấy giữa cái kiến chấp và cái nghĩa như nó rất là chặt chẽ với nhau. Có cái này thì không có cái kia. À, không những người biết tu mới sống được với cái nghĩa như này, mà người đời nếu những người có một cái tâm ngay thẳng, đơn giản, không có méo mó nhiều thì họ vẫn sống được với cái nghĩa như này. À, trong thời Xuân Thu ở nước Tống có một vị quan đại phu tên là Kỳ Hoàng Dương. Một hôm Tấn Bình Công là ông vua nước Tấn á, ông hỏi: ta nghe ở huyện Nam Dương có thiếu một huyện lệnh, vậy giờ nên cử ai? Kỳ Hoàng Dương mới tiến cử Giải Hồ. Ông vua ngạc nhiên, tại vì Giải Hồ là kẻ thù số một của Kỳ Hoàng Dương. Tuy ngạc nhiên nhưng mà ổng vẫn không nói gì. Hễ mà đã hỏi và đã trả lời như vậy thì ổng cũng giao cho việc đó. Và Giải Hồ đã đảm nhiệm cái công việc rất là tốt, xứng đáng là một cái huyện lệnh gương mẫu. Một thời gian sau thì Tấn Bình Công lại hỏi: hiện nay đang thiếu một pháp quan, ta nên cử ai? Thì ổng mới cử con trai của mình là Kỳ Ngọ. Và Kỳ Ngọ thì thông minh, công chính, cho nên nhân dân ai cũng thương quý. Thì về sau Khổng Tử rất khen cái con người này, chỉ thấy cái việc chính một cách ngay thẳng, không có phân đó là kẻ thù hay là con trai của mình. Kỳ Hoàng Dương rất thẳng thắn, xem kẻ thù cũng như con trai, không dính dáng gì tới cái việc công của nước. Cái đó là cái vận dụng chữ như mà người xưa đã vận dụng được. Có sao thế vậy? Như vậy thì chữ như này cũng đơn giản, phải không? Bỏ đi cái tư kiến của mình, liền đó là như. Dễ hay khó ha? Khó chỉ vì mình tin vào cái quan kiến của mình, cái chỗ nhìn của mình. Cho nên người xưa trong kinh có nói đó: tri kiến lập tri, tức vô minh bổn. Tri kiến vô kiến, tư tức niết bàn. Thấy nghe mà lập, tức là cố định cái chỗ thấy nghe đó, thì nó trở thành gốc vô minh. Mà cũng cái thấy nghe đó, chứ không phải cái nào khác, mà không có chấp vào nó, thì chính đó là niết bàn. Như vậy thấy nghe không có lỗi, nhưng mà đừng có lập chỗ đó, đừng có cố định chỗ đó, đừng có cho đó là đúng, chấp vào đó. Thành ra gốc vô minh và gốc niết bàn nó chỉ nằm nơi cái chỗ chấp mà thôi. Bỏ cái đó ra thì hết. Đảnh của Như Lai tức là cái thấy tròn, cũng không cái thấy tròn nên không rơi bên cái thấy tròn. Do đó thân Phật vô vi không rơi vào các số, tạm lấy hư không làm dụ, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, rảnh rang vô sự, chớ biện cảnh ấy, chớ gắn biện cảnh ấy, biện đến thành thức, nên nói viên thành chìm biển thức, trôi lăn tợ bồng bay. Cái câu hỏi là nói về tướng đảnh của Như Lai. Vừa rồi đã giải thích xong cái chữ Như Lai, bây giờ giải thích cái chữ đảnh. Thường thường chúng ta thấy trong các tượng Phật Thì trên đầu á, ngài có một cái tướng là cái nhục kế, phải không? Là một cái khối thịt tròn. Đó, đó gọi là nhục kế. Nhưng mà đó là cái nhục kế thôi, chứ không gọi là cái tướng đảnh. Là tại vì tướng đảnh thật sự của ngài mắt thường không thấy. Đảnh của Như Lai tức là cái thấy tròn, cũng không cái thấy tròn nên không rơi bên cái thấy tròn. À, đơn giản cái chữ thấy tròn là cái thấy nó không bị khiếm khuyết, nó trùm khắp, không bị hạn cuộc bởi bất cứ một cái điều kiện gì. Nó tròn khắp như vậy, mà hễ mà mình chấp vào cái tròn khắp đó thì liền mất cái tính cách tròn khắp. À, cho nên không rơi bên cái thấy tròn. Khi mà mình khởi một cái ý niệm về nó, gọi là rơi vào cái ý niệm. Ví dụ như ở đây là cái bông thực dược, đây là cái bông cúc, chúng ta đều rất quen. Nhưng mà ở bên Mỹ nó có cái bông narcissus màu trắng, có củ, rất là đẹp, gọi là hoa thủy tiên. Thì trong đây không có nhiều người biết, phải không ạ? À, có nhiều vị hoàn toàn không biết cái bông narcissus là cái bông ra sao. Thì một hôm nào đó em mới đưa cái hình đó cho quý vị coi. Thì khi mà quý vị thấy cái hình đó rồi thì quý vị nói, à, tới bữa này tôi mới biết cái bông thủy tiên nó như thế này đây. Nhưng mà, và mình có cảm giác là mình biết cái bông đó rồi, nhưng mà cái bông đó trên hình vẽ, dù nó là hình chụp, có đúng, có giống tới bao nhiêu, nó có dính dáng gì tới cái bông thủy tiên thiệt không? Nó không dính gì hết. Và nó không phải là cái bông thiệt, không dính gì hết. Thì cũng vậy, mình nghe nói cái thấy tròn, rồi nghe giải thích nó là một cái thấy trùm khắp, không ngăn ngại. Cái mình nói, à, tôi hiểu rồi. Nhưng mà sự thật thì có dính dáng gì không? À, không dính dáng gì hết. Và vì vậy toàn bộ cái chân lý nói về cái như này, cái vô tướng này, mình nghe cái mình nói, à, cô hiểu rồi. Nhưng mà mình hiểu bằng cái tâm ý thức vọng động thì cũng như hiểu trên cái hình vẽ, không dính dáng gì hết. Vì vậy cho nên ở đây phải phá là cũng không cái thấy tròn. Và do đó thân Phật vô vi không rơi vào các số. Cái chữ mà các số ở đây có nghĩa là tất cả những cái đo lường, những cái tính lượng, suy tính của thế gian, nó hoàn toàn không rơi vào trong này. Nó không dính gì cả. Vì vậy tạm lấy hư không làm dụ. À, cái hư không á, nó thanh thang như vậy đó, mà cũng chỉ là tạm lấy làm dụ, có nghĩa là nó cũng chưa diễn tả hết, nhưng mà tương đối, cho nên người ta tạm lấy hư không làm dụ, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, rảnh rang vô sự. Tất cả những cái mà mình dùng ý thức nó đều không thấu. À, một hôm ngài Vân Môn ở trong chúng bước ra hỏi ngài Bổn Tịch Tào Sơn. Cái câu hỏi là: chỗ mà mật mật vì sao chẳng biết có? Cái đoạn này hơi khó, mình lắng nghe một chút. Chỗ mật mật, nghe chữ mật mật là biết là nó mật rồi phải không? Cái chỗ thầm, cái chỗ không nói được đó, mà vì sao chẳng biết có? Là tại vì vừa rồi nói nè, cái thấy tròn mà cũng không cái thấy tròn. Vì sao chẳng biết có? Mình vừa khởi biết có thì nó đã hết mật mật rồi. Và sư đáp: chỉ vì mật mật nên chẳng biết có. Khi mà nó biết có là cái gì biết? là cái ý thức biết